Hôm nay trong giờ tỉnh nguyện cũng là ngày cuối rồi chúng ta chia tay rời khỏi hội đồng lần thứ nhất này của Liên hiệp các hội thánh Tin lành Âu Châu. Và chúng ta ra về, mỗi người mang trong mình những cái suy nghĩ, những cảm tưởng và cùng với những sự dạy dỗ quý giá Chúa cho chúng ta có được với lời của Chúa. Và chúng ta cũng có được những kỷ niệm đẹp, mối thông công tốt đẹp chúng ta được thông công với nhau qua những ngày vừa qua. Chúng tôi từ Việt Nam qua chỉ biết một số ít, tôi tới Chúa biết nhiều nhất ở đây là mục sư hội trưởng thôi, với một vài tôi tới Chúa. Nhưng qua đến đây thì đoàn Việt Nam chúng tôi thì có ông bà mục sư Tâm nữa. Nghĩa là bốn gia đình mục sư, tôi không biết còn có người nào từ Việt Nam qua. Có một cụ ở Tín Đồ ở Phú Lâm cũng đi theo, không biết bao nhiêu. Khi đầu thì chúng ta qua thì cũng còn xa lạ, nhìn nhau mà chưa có thể nói một lời gì, chỉ chào nhau mà thôi. Nhưng mà bây giờ thì sau ba ngày thì chúng ta thấy mình có mối thông công thật là tốt đẹp ở trong Chúa, để chúng ta ghi nhớ lẫn nhau, cầu nguyện cầu thay cho nhau. Cho nên tôi chúc cho quý đại biểu trở về với một tấm lòng vui vẻ, và thật như lời Chúa nói là mỗi buổi sáng đối với chúng ta là mới luôn, và sự thành tín của Chúa dành chúng ta rất là lớn. Trước khi chúng ta bắt đầu vào chương trình bế mạc của hội đồng, tôi muốn dành thời giờ này để suy nghĩ một chủ đề nó tẻ tách một chút, nhưng nó là kết thúc cho cái kỳ đại hội của chúng ta với một cái sự hứa nguyện mà mỗi người chúng ta có thể hứa với Chúa để có thể phục vụ Chúa. Rồi trước khi chúng ta gặp lại hội đồng lần thứ hai thì chúng ta sẽ có nhiều ơn phước hơn. Vậy tôi dùng phân đoạn này để suy nghĩ về đề tài là phần thưởng người phục vụ Chúa. Phần thưởng người phục vụ Chúa. Kính thưa hội thánh, kính thưa quý tôi tớ của Chúa, trong thời phong kiến, những người được phục vụ bên cạnh vua đó là một vinh dự lớn lao, vì bởi vì một người làm quan không phải cả nhà cả họ được nhờ, mà một người làm quan thời đó là cả làng được nhờ. Cho nên ai cũng mong ước được phục vụ bên cạnh vua. Nhưng mà những người phục vụ bên cạnh của các vị vua trong thời quân chủ chuyên chế thì rất là đáng sợ, giống như ở gần miệng con cọp, không biết nó nuốt lúc nào. Bởi vì hãy khi bất mãn hay có điều gì bất bình thì ông kêu là khi quân, ông kêu trảm là đem ra chém ngay. Cho nên những người phục vụ các vị vua trong thời xưa, vinh quang có đó mà hiểm nguy cũng có đó. Dầu vậy thì nhiều người vẫn muốn phục vụ vua, tìm cách để phục vụ trong triều đình. Chúng ta thấy rằng trong lịch sử của Việt Nam có nói đến một số các vị quan phục vụ hầu cận vua mà rất là nổi tiếng, chẳng hạn như Lê Quý Đôn hay là Lý Thường Kiệt. Và chúng ta đã biết trong lịch sử Việt Nam rồi, Lê Quý Đôn đốt giấy, đốt lá để học mà trở thành thành tài. Và ông ta khi phục vụ cho vua thì ông đã trở thành xuất sắc, đến nỗi có thời ông khống chế cả cái chính trị của triều đình. Sau đó người ta phải quy định là những vị quan này chỉ phục vụ cho hoàng thất, cho triều đình, chứ không can dự vào vấn đề chính trị. Và dầu vậy thì tới nay tên tuổi của những con người này vẫn còn. Và chúng ta thấy đó là những người rất là tài giỏi được phục vụ vua. Chúng ta biết rằng khi một người mà phục vụ trong hoàng thất của ngày xưa thì họ hy sinh cả cái hậu tự của họ, là tất cả những người phục vụ hầu cận vua hay phục vụ trong hoàng thất thì đều phải tịnh thân, có nghĩa là trở thành hoạn quan, họ không còn khả năng làm chồng và cũng không còn duy trì được hậu tự của mình. Đó là cái điều hy sinh rất lớn của họ. Dẫu vậy thì nhiều người vẫn cứ muốn phục vụ vua. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có một vị vua trên muôn vua, Chúa trên các chúa, nhưng Ngài không phải là bạo chúa, mà Ngài là một vị vua đầy nhân từ, lòng thương xót. Cho nên chúng ta phục vụ vua của chúng ta là Đức Chúa Trời Ba Ngôi, là Chúa cứu thế chúng ta. Đó là một cái điều ơn phước lớn lao mà Chúa cho chúng ta có được. Khi phục vụ vua chúng ta không phải sợ trảm, sợ khi quân gì cả. Dầu chúng ta có yếu đuối bao nhiêu lần vấp ngã thì Chúa cũng tha thứ để chúng ta có thể được phục vụ Ngài. Và người phục vụ Chúa ngày hôm nay cũng chẳng phải tịnh thân tịnh gì cả, vẫn cứ sống một cái đời bình thường thật là phước hạnh. Vì vậy cho nên được phục vụ Chúa đó là một cái điều ơn phước và là một phần thưởng. Tôi dùng đề tài cho cái phân đoạn này là phần thưởng người hầu vị Chúa. Như vậy chúng ta không biết phần thưởng của người hầu vị Chúa gì qua câu chuyện này. Cho nên có ba cái phần thưởng Chúa cho. Trước nhất là chúng ta được Chúa chọn lựa. Ở trong câu thứ nhất của Mác chương 11 rằng: khi tới gần thành Jerusalem, bên làng Bê-pha-dê và làng Bê-ta-ni, ngang núi Ô-li-ve, Đức Chúa Giê-xu sai hai môn đồ đi và phán rằng: hãy đi đến ngay làng trước mặt các ngươi, vừa khi vào đó thấy một con lừa con đương buộc chưa có ai cởi, hãy mở nó ra dắt về cho ta. Và như vậy thì cái phần thưởng thứ nhất mà tôi muốn nói ở đây, đó là chúng ta được Chúa chọn lựa. Chúa chọn để chúng ta trở thành con của Chúa. Tôi đã nói rằng từ ban đầu dân Israel nhìn dân ngoại bang như là nhiên liệu để đốt lửa địa ngục, đốt lửa hỏa ngục, cho họ không thước thương xót gì dân ngoại. Cho nên sứ mạng mà Chúa giao cho dân Israel thì họ không hoàn thành, vì họ muốn giữ cái độc quyền của ơn cứu rỗi và độc quyền của Giê-hô-va là thuộc vào Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời là của họ, không chia cho người khác. Nhưng mà qua đến thời Tân Ước Chúa Giê-xu thì chúng ta thấy khi Chúa đã thực hiện xong chương trình cứu rỗi, ân điển của Chúa mở ra cho tất cả mọi người, thì trong đó tuyển dân lẫn dân ngoại bang không có quốc tịch Do Thái đồng đều trong vấn đề thừa hưởng cơ nghiệp của Chúa cũng như đặc quyền trong sự phục vụ Chúa. Vì vậy cho đây là một câu chuyện lạ lùng. Chúa bảo các môn đệ đi đến trong cái làng, tại cái chỗ đường quẹo có hai mẹ con của con lừa đang buộc ở đó. Và Chúa bảo hãy đến đó và dẫn cái con lừa con về cho Chúa. Phúc âm Matthew thì nói dẫn cả hai mẹ con, nhưng mà những phúc âm còn lại thì nói dẫn chỉ có con lừa con. Nó không sai bởi vì Matthew viết toàn diện câu chuyện, các sách kia thì viết chỉ nhấn mạnh cái con lừa con đó mà thôi. Vì vậy cho nên ở tại đây, con lừa con này đã được Chúa chọn lựa nó. Trong sự toàn tri, Chúa biết tại chỗ đường quẹo đó có một con lừa con đang buộc, và Chúa biểu các môn đệ hãy đến đó mà dẫn con lừa con đó về cho Chúa. Ở tại đây có hai chi tiết trong cái việc này, là đây là con lừa, và Thánh Kinh nhấn mạnh là lừa con. Thứ hai là chưa có ai cởi. Lừa con ở đây không nghĩa là con lừa mới sanh, mới đẻ, mà con lừa con là con lừa đã sanh ra và nó đến cái tuổi để cái thồ và cởi. Vì Chúa không có sử dụng con lừa con cởi lên mà là gãy lưng nó. Như vậy Chúa sẽ vi phạm về luật lao động đấy. Tuyển dụng lao động mà tuyển dụng con lừa con thật sự là con. Nhưng cái con lừa con ở đây là nó sanh ra, nó đẻ ra, nó lớn lên đủ cái tuổi để nó có thể thồ, có thể cởi. Thì Chúa là người chọn nó để cởi đầu tiên. Cho nên Thánh Kinh mới nói là chưa có ai cởi, chưa có ai cởi cả, và Chúa chọn cái con lừa đó để sử dụng mà đưa Ngài vào thành Jerusalem. Ngày hôm nay chúng ta đọc câu chuyện này thì thấy rằng Chúa cũng dùng trong lịch sử hội thánh những con lừa con, tức là con của quý ông bà anh chị em đại biểu ngồi đây, là những người nó ăn nó học thành tài, rồi chúng ta động viên nó nghe được tiếng gọi, rồi Chúa chọn để nó phục vụ Chúa. Đó là cái điều ơn phước. Cho nên trong gia đình con cái của Chúa, trong gia đình của một tín hữu mà có được một đứa con nghe được tiếng gọi của Chúa, dâng cuộc đời mình cho Chúa, được Chúa chọn, đó là một điều ơn phước. Vậy nếu có ai trong quý đại biểu ở tại đây có con em của mình bước vào tuổi trưởng thành, chưa giống như con lừa con chưa ai cởi nữa đó, nó học tốt nghiệp đại học mà nó chưa có đi làm gì hết, nó chưa có bị đời cởi nó, thì bây giờ chúng ta là người yêu mến Chúa, yêu mến công việc Chúa, chắc chắn chúng ta muốn con của mình nó làm con lừa để chở Chúa tốt hơn, để Chúa cởi tốt hơn. Cho nên tôi ước ao rằng quý bạn chị em suy nghĩ tại cái điều đó đối với con cái của mình. Cái phước hạnh thứ hai của cái việc mà Chúa ban phần thưởng cho người hầu vị Chúa, cái phần thưởng thứ hai đó là được Chúa ban ơn và sử dụng. Chúa dặn các môn đệ rằng nếu có ai hỏi các ngươi tại sao làm việc đó, hay là dắt con lừa đi á, thì hãy trả lời họ đơn giản thôi: Chúa cần dùng nó. Bốn chữ thôi, Chúa cần dùng nó. Thì đúng y như sự toàn tri Chúa đã biết trước, khi các môn đệ mở hai mẹ con lừa để dắt con lừa con về, thì có người hỏi tại sao làm điều đó, thì họ trả lời rằng Chúa cần dùng nó, thì họ trả nó một tiếng để đi. Bởi vì sao? Người chủ này có thể là một người yêu mến Chúa, người tin kính người, bởi vì họ tất cả đều là người Do Thái. Nghe đến là Chúa cần dùng nó thì họ sẵn sàng để mà ra đi. Như vậy thì sau khi dắt con lừa về thì Chúa Giê-xu cởi con lừa đó đi vào thành Sa-lem. Khi chúng ta phục vụ Chúa, nói theo cái nghĩa của câu chuyện này thì giống như chúng ta là những tôi tớ của Chúa, là mục sư, một khi nhiệm chức truyền đạo, những truyền đạo tình nguyện, những chấp sự hầu Chúa, giống như mình bị đè đầu cỡ cổ. Ở bên này thì chắc không ai dám làm điều đó, nhưng mà ở Việt Nam chuyện này rất bình thường, đè đầu cỡ cổ là chuyện bình thường. Có thời người ta coi chúng tôi như đồ rơm rác. Anh em ở bên này thì cũng có những cái thời cũng khó khăn. Ông mục sư hội trưởng có nói một câu tôi để ý. Ông nói tôi là người là mục sư duy nhất không bị Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cách chức. Còn tất cả các mục sư mà đi di tản trong năm 1975, nhà nước bắt buộc Hội Thánh thời đó là Tổng Lãnh Hội phải lên biên bản mà cách chức, vì họ không muốn để dây dưa giữa Hội Thánh Lành Việt Nam với các mục sư đó có mối liên lạc cấu kết nhau, cho nên họ bắt buộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thời đó các cụ phải hiệp nhau lại, tranh cãi bao nhiêu lần phải lên biên bản cách chức. Và vì vậy cho nên cho tới nay một số các tôi tớ của Chúa tại Mỹ họ nói rằng chúng tôi đã bị cách chức rồi thì làm gì nữa, cho nên họ không muốn cộng tác gì Hội Thánh Lành Việt Nam. Dầu vậy thì thời gian phôi pha, bây giờ thì mỗi đôi bên cũng đã hiểu nhau rồi vì hoàn cảnh, chứ không ai cách chức ai. Cách chức một lần mà cả trăm mục sư gì, cái đó có hợp lý không? Lý do gì để cách chức? Nhưng mà nó hoàn cảnh lịch sử là như vậy. Cho nên ở Việt Nam trải qua đến nay là 40 mấy năm rồi, chúng tôi 43 năm rồi, chúng tôi bị đè đầu cởi cổ chuyện đó là bình thường. Nhưng mà lần hồi thì bây giờ tình hình nó thay đổi, không giống như vậy. Trước đây họ nói với chúng ta rằng tin lành không làm gì được hết trơn, chỉ có biết cầu nguyện thôi. Nhưng mà ngày hôm nay họ biết cái năng lực của sự cầu nguyện của tín hữu tin lành cho họ đến. Thôi, cái chuyện gì chúng ta trao đổi cho mấy ông đừng cầu nguyện nữa. Vì họ biết cái năng lực của sự cầu nguyện Hội Thánh là cực kỳ lớn lao, cực kỳ lớn lao. Cho nên cảm ơn Chúa, khi chúng ta được Chúa chọn lựa để phục vụ Chúa thì chúng ta là người bất tài bất lực, không có những cái điều kiện đủ để cái phục vụ Chúa. Nhưng mà khi Chúa chọn thì Ngài lại ban ơn cho chúng ta. Trong thư Gia Cơ chương 4 của bóng này, Ngài ban cho chúng ta ơn lớn hơn nữa. Và một nhạc sĩ đặt là Ngài ban thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách. Đó là một bài thánh ca có lời rất là khích lệ. Như vậy thì khi Chúa chọn tôi quý ông bà chị em để phục vụ Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ ban chúng ta ơn. Không bao giờ mà Chúa chọn mà Ngài để chúng ta lơ bơ, không có. Chúa chọn chúng ta rồi, Chúa có trách nhiệm trên đời sống chức vụ chúng ta, cả về ân tứ, cả về kỹ năng và những cái nhu cầu cuộc sống chúng ta, Chúa đều lo cả. Đó là cái điều kỳ diệu. Chúa chọn là Chúa sẽ lo. Và tất cả các tớ của Chúa đều biết điều đó. Hầu vì Chúa làm gì có tiền để nuôi con học đại học, không đủ để sống nữa. Nhưng mà tất cả các tớ Chúa được nuôi con cho đến học xong đại học và trở thành người mà không biết tiền ở đâu cả. Tiền Chúa cung cấp cách này cách kia một cách lạ lùng. Cho nên khi chúng ta hầu vì Chúa thì Chúa lo liệu mọi điều. Khi Chúa ban ơn sử dụng thì Ngài sẽ chịu trách nhiệm và lo liệu mọi điều cho chúng ta. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em ngồi đây cảm động muốn làm con lừa, dầu mình là con lừa sồn sồn, con lừa già, thì Chúa cũng dùng cả. Bởi vì Chúa dùng tới cái người mà còn một tiếng đồng hồ thôi mà. Dùng một tiếng đồng hồ ấy, cái trong câu chuyện mà công nhân vườn nho, dầu Chúa dùng một tiếng đồng hồ Chúa cũng chọn đưa vào vườn nho. Cho nên tất cả quý ông bà anh chị em tại đây chưa có ai đến nỗi mà một giờ đâu, ngoại trừ một vài vị thì không nói. Thì còn đầu hầu hết chúng ta còn nhiều giờ để phục vụ Chúa trong cuộc đời của mình. Cho nên xin Chúa cho quý ông bà anh chị em mạnh dạn, một động viên con của mình là những con lừa con để dâng mình cho Chúa, hầu vì Chúa. Hai, chính bản thân của mình hãy tận dụng thì giờ cơ hội để hầu vì Chúa. Vì quý ông bà anh chị em thân mến, khi lên thiên đàng chúng ta mới thấy cái giá trị của sự hầu vì Chúa chúng ta trên trần gian này. Và không có một việc lớn nhỏ nào của chúng ta mà Chúa quên vì chúng ta đã làm cho Chúa. Một ly nước lã cũng không mất nữa. Vậy thì xin Chúa cho quý bạn chị em hãy tận dụng thì giờ công sức của đời người. Mình vừa làm công tác phục vụ cho xã hội, phục vụ cho bản thân gia đình, nhưng cũng dành thì giờ để phục vụ Chúa. Hầu cho khi mình đối diện với Chúa thì không phải đôi bàn tay trắng. Trong thánh ca mới 1007 nó có là đến với Chúa tay trắng thôi sao. Chúng ta coi chừng đến một lúc chúng ta sẽ đến với Chúa với đôi bàn tay trắng mà không có gì cả. Cho nên Chúa cho chúng ta tận dụng cái thời giờ để hầu Chúa. Cái phần thưởng là được Chúa ban ơn trọng dụng. Phần thưởng cuối cùng tôi nói đó là được Chúa làm cho vinh hiển. Được Chúa làm cho vinh hiển. Vì câu gốc mà tôi chọn là Dân chương 12 câu 6. Nếu ai, tôi lấy phần cuối thôi, nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta. Nếu ai hầu việc ta, ắt cha ta tôn quý người. Như vậy thì Đức Chúa Trời tôn quý, làm vinh hiển, rạng rỡ cho những người phục vụ Chúa. Chứ không phải giống như con lừa. Con lừa là chức năng của nó là thồ là cởi. Nhưng mà con người của chúng ta thì có rất nhiều những cái kỹ năng, nhiều những tài năng, và nghĩa là đa tài đa năng để mình có thể làm công việc Chúa. Vậy thì không phải lúc nào chúng ta cũng bị chê người ta đè đầu cởi cổ khi hầu việc Chúa. Có lúc chúng ta đi rất thấp, nhưng có lúc chúng ta đi trên đỉnh cao, và Chúa sẽ cất nhắc để chúng ta đi trên các nơi cao của đất Chúa có hứa lời. Cho nên xin chúng ta cảm động để hầu việc Chúa, và khi chúng ta hầu Chúa thì Chúa sẽ tôn vinh hiển cho chúng ta. Phần thưởng lớn nhất của người hầu Chúa là được Chúa mặc cho sự vinh hiển cao trọng. Sự vinh hiển này là do Chúa ban cho. Chúa làm cho người trung tín hầu việc Chúa trở nên cao trọng, chứ không phải do người đó tự tôn hay là sơn phết cho mình một cái vinh quang riêng. Không có, những cái đó là đồ bỏ, không xài đến. Nhưng cái gì Chúa ban cho và cất nhắc chúng ta lên, cái đó là cái giá trị và bền bỉ. Đối với người hầu việc Chúa, đối với tôi con của Chúa, cái điều gì của Chúa cho thì nó quý, chứ còn những cái sự tôn tặng lẫn nhau chỉ là giả tạo mà thôi. Hôm nay người ta hoan hô mình, ngày mai người ta đã đảo. Chúa Giêsu đã từng trải rồi mà. Khi Chúa vào thành Jerusalem thì Hosanna, Hosanna. Nhưng mà ở tại Trường An, đóng đinh nó trên thập tự giá. Đó là làm người. Nhưng mà chúng ta hầu vì Chúa, Đức Chúa Trời tôn vinh hiển chúng ta ngay cửa giữa lòng kẻ thù. Chúa nói là Ngài làm cho chén tôi đầy tràn, và Ngài binh vực chúng ta trước mặt kẻ thù nghịch của chúng ta. Cho nên Chúa cho chúng ta hiểu được cái điều này để cảm động mà hầu việc Chúa. Con lừa được Chúa biểu dắt về, họ làm gì cho con lừa? Trước nhất các môn đệ trải áo trên lưng lừa, thứ hai dân chúng trải áo và lá cây trên đường cho con lừa đi qua, rồi dân chúng làm hai cái giàn chào hai bên để con lừa nó mang Chúa Giêsu, nó chở Chúa Giêsu đi, thì hai bên người ta Hosanna, Hosanna, phải không, đứng thành cái giàn chào với Hosanna. Con lừa nó sung sướng quá, nó đi chiếm trễ đi, nhưng mà thật ra người ta đâu có Hosanna nó. Người ta Hosanna Chúa Giêsu, cái đấng ngồi trên lưng nó đấy. Nhưng mà vì cớ cái đấng ngồi trên lưng nó chở Chúa Giêsu đi, cho nên người ta Hosanna thì nó cũng được hưởng. Chúng ta cũng vậy, thưa quý tôi tớ con cái Chúa. Khi chúng ta hầu việc Chúa thì Đức Chúa Trời tôn vinh hiển chúng ta. Không phải chúng ta có gì mà tôn vinh hết rồi. Chúng ta đâu phải dành dòng dõi của danh gia vọng tộc, chúng ta đâu phải dòng hoàng tộc, đâu dòng quý tộc. Một số ít là trong quý vị có cái điều kiện về xã hội tốt, nhưng mà so với đời thì chúng ta có gì. Nhưng mà khi Chúa dùng chúng ta thì Ngài tôn vinh cuộc đời của tôi vậy. Tôi xuất thân từ một gia đình nông thôn, nghĩa là cả đời cha mẹ tôi lam lũ với đồng áng nuôi để cho tôi ăn học, rồi cho đi vào viện sinh thành học để hầu vì Chúa. Tôi luôn luôn có một mặc cảm tự ti, tôi làm được chi? Tôi về gia thế thì chả cái gì cả, về những cái này, cái mối liên hệ tôi cũng chẳng có. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài biết tấm lòng chúng ta cất nhắc lên và tôn vinh hiển. Cho nên đây là con lừa duy nhất, trước đó không có, và mãi mãi về sau cũng không bao giờ có một con lừa nào như con lừa đã chở Chúa Giêsu đây. Tôi nói với quý ông bà chị em, cuộc đời của chúng ta cũng giống như con lừa vậy. Mỗi người chúng ta trải qua dương trần một lần, không có quay trở lại, không có đầu thai chuyển kiếp gì đâu. Đừng có tin vào những cái điều đó, không có đâu. Chỉ qua dương trần một lần và đi luôn. Một, chúng ta đi hỏa ngục. Nếu tin Chúa, chúng ta về Chúa đời đời, không ai ở trần gian. Vì vậy cho nên chúng ta giống như một con lừa này, chỉ cơ hội Chúa chọn, Chúa ban ơn sử dụng, và nó mang, nó chở Chúa Giêsu từ bên ngoài vào thành Jerusalem để làm một việc trọng đại cho cả nhân loại, đó là chết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta. Chúng ta không dám nói là nó có góp phần, vì nó con vật biết gì góp phần, nhưng đó là những phương tiện Chúa dùng để làm thành cái chương trình, cái kế hoạch của Chúa. Và điều đó đã có lời tiên tri: Chúa của ngươi đến với ngươi nhu mì cởi lường, là lời tiên tri. Cho nên Chúa cho tôi, quý ông bà, chị em được sự cảm động sâu sắc trong lòng để chúng ta nguyện làm con lừa. Nếu là con lừa, con cháu của quý vị, hãy động viên nó làm lừa chở Chúa. Nếu nó là bản thân của chính mình thì lừa sồn, lừa già gì cũng hầu vì Chúa được cả. Khi chúng ta mạnh dạn, Chúa ban ơn để chúng ta hầu vì Chúa. Đừng câu nệ việc này việc kia, chỉ cần tận tâm hết lòng phục vụ Chúa, Chúa ban phước cho tôi với quý ông bà thỏa nguyện vui vẻ. Có một câu chuyện người ta kể một ông giáo sĩ. Ông giáo sĩ hầu vì Chúa trọn đời ở Phi Châu, và khi ông hưu hạ thì ông quay trở về tổ quốc của mình ở nước Anh, hay nước Anh đó sao. Thì trên đường đi đó, ông đi nhầm cái chiếc tàu của thời đó là chiếc tàu chở vua. Và trên suốt cái hải trình đó thì người ta tôn tặng vua bao nhiêu những cái nghi thức rất là vinh quang. Thì ông lại ngồi thui thủi trong góc của một cái chiếc tàu. Ông đi đó, ông mới ngẫm nghĩ trong lòng. Ông mới nói: Chúa ơi, con hầu vì Chúa đã 40 năm nay, bây giờ hưu trí trở về nhà, chả ai thèm ngó tới nói một lời. Ông buồn, ông khóc. Ông nghĩ rằng công khó cũng đầu tư 40 năm để phục vụ Chúa ở nơi rừng thiên nước độc Phi Châu đó, chẳng có ai quan tâm, chẳng ai suy nghĩ đến cái công khó, cái hy sinh của ông để nói một lời khen ngợi. Trong khi vị vua này là vua hư vị chứ có quyền hạn chi đâu. Vua hư vị giống như ngày hôm nay có nữ hoàng Anh mà có quyền hạn gì về hành chánh đâu. Vậy mà người ta tôn đến mức độ đó, còn con gọi là đầy tớ Chúa, ngồi thui thủi ở đây. Thì ông ngồi khóc. Khi ông lâm râm cầu nguyện thì ông nghe trong trí của ông có một tiếng nói rằng: Con ơi, con chưa về nhà, con chưa về nhà. Khi nào con về nhà, ta sẽ tiếp đón con, chính ta sẽ tiếp đón con. Ông nghe được cái tiếng đó, ông mới sực tỉnh, ông nhớ lại tại sao mình tìm vinh quang của đời. Và ông mới thưa Chúa: Lạy Chúa, bây giờ con đang về nhà đây. Chúa mới nói: Không, nhà của con là nơi ở với ta, chứ không phải nước Anh đâu. Không phải cái nhà của con ở nước Anh đâu, mà nhà của con là trên trời, nơi con ở với ta. Khi nào con về với thiên đàng này, ta sẽ ban thưởng cho con. Thế thì ông thực tỉnh lại tiếp tục khóc nức nở ăn năn, vì cớ ông đã suy nghĩ sai, rằng ông tưởng rằng hầu vì Chúa để được cái vinh quang của đời này. Nhưng mà thật sự hầu vì Chúa, vinh quang đời đời, Chúa chờ chúng ta trong nước Chúa. Cho nên Chúa ban phước để quý tôi tớ con cái của Chúa được sự cảm động. Và trước khi kết thúc, chúng tôi muốn dùng chương trình này để nói lời kêu gọi cho các anh em trẻ. Rất tiếc các em thanh niên nó sinh hoạt khuya cho nên nó không có trong giờ tỉnh nguyện. Tôi muốn nói lời kêu gọi riêng cho các em đó. Các em chính là những con lừa, chưa có ai cởi. Xin đừng để ai cởi, đừng để thói hư tật xấu, những cái đam mê này kia cởi mình. Hãy dâng cuộc đời mình cho Chúa để phục vụ Chúa, đó là phước nhất. Và nếu các em không có ở đây thì tôi nhắn gửi với tất cả quý phụ huynh là những người có con em trong lứa tuổi thanh xuân đầy năng lực sức sống, sống ở thế giới Tây Phương, trang bị nhiều kỹ năng trí tuệ rất là đặc biệt. Hãy dâng đời sống của mình để phục vụ Chúa, và dâng cho Chúa những kỹ năng, những tài năng của mình phục vụ cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Phần thưởng Chúa dành cho con cháu của mình phục vụ Chúa, cho bản thân của quý đại biểu hầu vì Chúa không bao giờ mất, không bao giờ mất và không vô ích. Cho nên xin Chúa ban phước lời hứa của Chúa: Nếu ai hầu vì ta, ắt cha ta tôn quý người. Xin Chúa cho quý bạn cho em hết lòng hầu vì Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ dành thời giờ để cầu nguyện. Trước khi cầu nguyện thì chúng ta nêu vấn đề.